Chương 13: Trở thành một phần của cộng đồng. Như trẻ em sáng mắt, trẻ khiếm thị là một phần của cộng đồng. Tuy nhiên, trẻ khiếm thị thường bị giữ ở trong nhà, hiếm khi được ra ngoài chơi, được đi dạo hoặc được giúp công việc trong gia đình. Trẻ khiếm thị có ít cơ hội làm quen với những người khác và mọi người cũng không biết gì về chúng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng trẻ mù không làm được việc gì. Khi trẻ khiếm thị tham gia vào cộng đồng, mọi người không biết chắc phải làm cách nào để nói chuyện với chúng hoặc hành động như thế nào cho đúng. Là cha mẹ, bạn có thể làm được rất nhiều thứ để giúp trẻ trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng. Hãy đưa con cùng đi ra ngoài với bạn càng nhiều càng tốt. Khi bạn đi gánh nước, lấy củi, ra chợ, đến trường, đi đền chùa nhà thờ. Khi tham gia vào các sự kiện quan trọng hay các cuộc họp của cộng đồng. Trên đường đi, mô tả những gì bạn thấy và động viên trẻ lắng nghe âm thanh, sờ hoặc ngửi các đồ vật. Giới thiệu trẻ với mọi người và nói với trẻ về các con vật bạn gặp. Dạy trẻ cách chào hỏi mọi người. Những thành viên trong cộng đồng có thể giúp như thế nào? Những thành viên trong cộng đồng cần biết rằng trẻ khiếm thị cũng có thể hoạt động như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trẻ khiếm thị cần sự giúp đỡ đặc biệt để biết mọi người và nhận ra được đường đi của mình. Mọi người có thể cảm thấy không thoải mái đối với trẻ cho đến khi bạn giải thích cách làm cho họ. Giúp các thành viên trong cộng đồng tương tác với con bạn. Động viên các thành viên trong cộng đồng nói chuyện với trẻ của bạn bất kỳ khi nào họ gặp trẻ. Yêu cầu họ tự giới thiệu với trẻ và gọi tên trẻ để trẻ biết có người đang nói chuyện với mình. Giải thích rằng họ cần nói chuyện trực tiếp với trẻ hơn là hỏi những người khác về trẻ. Liên ơi, đây là Lan và Minh, thật vui được gặp em. Liên đang đi đâu vậy? Động viên mọi người giúp đỡ trẻ tìm thấy những thứ mà trẻ đang tìm. Những thành viên trong cộng đồng có thể học được các cách chỉ dẫn để có thể giúp trẻ tự tìm được những thứ mà trẻ cần. Xem trang 111 đến 113. Bác ơi, đi đường nào tới chợ ạ? Đi thẳng về phía trước đến khi gặp đường đá, sau đó xoay 1/4 rồi rẽ trái. Động viên mọi người trả lời những câu hỏi của trẻ, đồng thời giải thích cho trẻ hiểu. Khi những thành viên của cộng đồng hiểu biết về con bạn, họ sẽ nhận ra rằng trẻ có thể làm được nhiều hơn là họ tưởng. Mùi gì thơm thế ạ? Bác đang rán bánh trong cái chảo gần chỗ Hoa đứng đấy. Cháu có nghe thấy tiếng mỡ sôi không? Những trẻ khác có thể giúp được gì? Nhiều trẻ có thể đùa ác ý với trẻ khiếm thị. Chúng có thể chọc ghẹo, cười, bắt chước hoặc thậm chí làm đau bé. Nhưng thông thường thì sự độc ác giản đơn là chúng gạt trẻ khiếm thị ra khỏi trò chơi và hoạt động của mình. Giúp trẻ sáng mắt hiểu bị mù sẽ như thế nào? Thường thì bọn trẻ có hành động đùa ác ý chỉ vì chúng không hiểu. Khi trẻ sáng mắt ngày càng hiểu ra nhiều hơn thì chúng có thể trở thành những người bạn hoặc những người giúp đỡ trẻ khiếm thị. Đây là một số trò chơi có thể giúp trẻ sáng mắt hiểu về sự mù lòa. Trò chơi nhìn không rõ. Trẻ có thể hiểu ra cảm giác như thế nào khi nhìn không rõ nếu chúng ta đưa cho trẻ một kính cận hoặc một kính cũ bị xước nhiều. Bịt mắt trẻ bằng một mảnh vải mỏng hoặc một tờ giấy mỏng để chúng chỉ có thể nhìn thấy chút ít. Sau đó để trẻ cố gắng nhìn một đồ vật nào đó có những chi tiết nhỏ, như mô hình trên một cái lá hoặc những chữ viết trên hộp thiếc. Yêu cầu trẻ nói có cảm giác thế nào khi cố gắng nhìn những thứ đó. Phải để gần bao nhiêu chúng mới có thể đọc rõ được. Cháu phải để thật gần mới đọc được những chữ này. Mà đọc vẫn khó quá. Trò chơi hướng dẫn trẻ mù. Chia nhóm trẻ thành từng cặp. Bịt hai mắt một trẻ bằng mảnh vải để không thể nhìn thấy gì. trẻ kia làm người hướng dẫn. Người hướng dẫn dắt người mù đi xung quanh, giúp bạn cảm nhận những đồ vật khác nhau và giúp bạn đi lại một cách an toàn. Sau khi trò chơi kết thúc, động viên trẻ thảo luận về những câu hỏi sau. Có cảm giác như thế nào khi không thể nhìn thấy mọi vật? Có thấy sợ hãi không? Người hướng dẫn đã làm gì, có ích hay không có ích? Người hướng dẫn nên làm gì để đạt hiệu quả tốt hơn? Em có tin tưởng người hướng dẫn không? Trò chơi, cảm nhận về bạn. Bịt mắt một trẻ bằng mảnh vải để không thể nhìn thấy gì. Sau đó cho trẻ nhận ra bạn bằng cảm giác. Cũng có thể để trẻ cố gắng nhận biết các đồ vật khác nhau. Cuối cùng để trẻ cùng trò chuyện về cảm giác khi không nhìn thấy được gì. Trò chơi, ngửi thấy mùi gì? Buộc mảnh vải bịt mắt một nhóm trẻ để chúng không nhìn thấy gì. Sau đó đặt phía trước mỗi trẻ một vật có mùi mạnh như quả cam đã gọt vỏ, lá chè xanh, hạt cà phê, quả chuối hoặc những loại hoa quả khác như mít hoặc sầu riêng. Xem liệu bọn trẻ có nhận biết được những đồ vật đó thông qua việc ngửi không. Sau khi trẻ chơi những trò chơi này, bạn hãy giải thích cho trẻ rằng do những người mù không thể nhìn thấy nên các giác quan của họ như sờ, ngửi và nếm thường là rất tốt. Giúp trẻ em, kể cả trẻ khiếm thị, tham gia trò chơi. Thường thì trẻ em không nhận ra rằng trẻ khiếm thị có thể chơi được với chúng nếu các trò chơi của chúng có thay đổi chút ít. Ví dụ, bạn Chi muốn chơi bóng với các cháu. Nhưng Chi không nhìn thấy bóng. Đúng vậy, nhưng có cách nào để Chi nghe thấy tiếng bóng không? Tại sao không cho những hòn sỏi nhỏ vào trong quả bóng nhỉ? Ý hay đấy, chúng ta hãy thử đi. Khi nghe thấy bóng, Chi có thể tham gia chơi với các bạn. Sau đây là một số gợi ý các trò chơi cho cả trẻ khiếm thị tham gia. Đổ đầy đậu hoặc gạo vào một cái túi nhỏ để thay thế một quả bóng trong trò chơi tung hứng. Túi nhỏ này sẽ phát ra âm thanh khi ném qua ném lại và rơi xuống đất. Hoặc thử chơi trò chơi tìm bắt bằng cách lăn quả bóng trên đất. Trẻ có thể nghe thấy tiếng quả bóng kêu khi bóng lăn trên đất và bắt lấy bóng. Nếu trẻ có thể nhìn thấy được màu sắc sáng, hãy dùng vải có màu sáng để làm túi. Trẻ khiếm thị có thể tham gia trò chơi đuổi bắt nếu những trẻ khác vỗ tay hoặc huýt sáo khi chúng chạy, hoặc buộc vào tay của mỗi trẻ cái xúc xắc có âm thanh. Trẻ nhỏ có thể dùng một hộp thiết để làm trống. Lấy ống bơ cho viên đá hoặc sỏi vào trong làm lúc lắc. Hoặc những nút chai bia được xuyên vào một cái dây để tạo ra những âm thanh. Xem trang 185. Trẻ khiếm thị có thể học nhảy dây nếu có một cái chuông buộc trên dây. Vẽ tranh trên cát ướt hoặc mặt đất ướt sẽ giúp trẻ nhận biết được hình mà chúng vẽ. Trẻ khiếm thị có thể chạy thi bằng cách dùng một sợi dây thừng buộc giữa hai cây như sau. Buộc một đầu dây xung quanh một cái cây, sau đó thắt một nút to trên dây, cách cái cây khoảng từ 1 mét đến 2 mét. Luồn dây thừng đó qua một cái ống tre hoặc ống nhựa gỗ. Thắt một nút to khác cách khoảng 1 mét đến 2 mét ở cây thứ hai. Sau đó buộc chặt dây vào cây thứ hai. Nhớ kiểm tra chắc chắn rằng cái ống đó không thể đi qua được. Hai nút buộc ở hai đầu. Nút buộc phải to hơn lỗ ống. Để có thêm những ý tưởng khác, bạn hãy hỏi trẻ em trong cộng đồng xem ai đưa ra những ý tưởng tốt nhất nhằm tìm ra cách để trẻ khiếm thị chơi cùng những trẻ khác. Các dự án trong cộng đồng. Xây dựng một sân chơi là hoạt động có thể giúp trẻ em và các thành viên trong cộng đồng biết cách cùng nhau làm việc. Có vài điều đơn giản để làm những sân chơi giải trí cho tất cả trẻ em và trẻ khiếm thị, không cảm thấy bị bỏ rơi. Những ý tưởng được gợi ý ở đây sẽ cho phép mọi trẻ em trong cộng đồng vui chơi một cách thích thú. Làm thế nào để dự án này thành hiện thực? Chúng ta sẽ xây dựng những công trình không tốn nhiều tiền. Chúng ta có thể dùng những thứ chúng ta có sẵn. Chúng ta có thể yêu cầu nhà trường làm một sân chơi trong một phần sân trường. Chúng ta phải đảm bảo sân chơi cũng thuận lợi cho những trẻ đi nạn. Xây dựng sân chơi cho trẻ. Để tạo một sân chơi, tốt nhất là dùng những nguyên vật liệu rẻ tiền sẵn có ở địa phương và xây dựng thật đơn giản. Sân chơi sẽ giúp cho trẻ và bố mẹ chúng có cơ hội thử các loại đồ chơi khác nhau. Mọi thứ đều có tác dụng cho trẻ, nên mỗi gia đình có thể xây dựng sân chơi tại nhà mình không tốn kém hoặc chi phí thấp. Do đó, sân chơi có thể làm bằng cành cây hoặc cọc, lớp cũ và những vật liệu phế thải, tốt hơn xây dựng sân chơi bằng sắt thép, tốn kém và vô lý với chi phí cao. Một sân chơi cho tất cả mọi người. Ribarata là một thị trấn cách biệt của Bolivia. Do đường xá quá xấu, phải mất 30 tiếng đồng hồ lái xe từ Ribarata đến một thành phố gần nhất. Đây là một thị trấn nghèo. Nhiều người sống trong thị trấn không có điện thắp sáng và không có hệ thống cấp nước. Một nhóm cha mẹ của những trẻ khuyết tật bắt đầu họp nhau lại 2 tuần một lần. Họ nhận thấy họ đã trở thành những chuyên gia về nhu cầu của trẻ. Do hiểu biết nhiều về khuyết tật, họ muốn giáo dục cho cộng đồng biết về trẻ khuyết tật. Họ đã quyết định xây dựng một sân chơi cho tất cả trẻ em với mong muốn tập hợp trẻ khuyết tật và không khuyết tật cùng chơi với nhau. Ý tưởng ban đầu của cha mẹ chỉ là cần phải làm việc trong 3 ngày chủ nhật. Nhưng ý tưởng này đã trở thành một dự án lớn hơn nhiều khi mọi người bắt đầu có vô vàn sáng kiến về sân chơi. Họ đã quyên góp được gạch, gỗ, đinh và cây trồng từ các thương nhân và trang trại. Sân chơi hoàn thành với hàng rào bao quanh, ghế ngồi, cây cối và thiết bị sân chơi được làm bằng gỗ và những vỏ lốp xe bỏ đi. Trẻ em chơi trò bò qua những thùng phi hoặc những cái trống đã cũ nhưng rất sạch. Trẻ khiếm thị sẽ thích thú với những tiếng vọng vang lên phía bên trong ống. Thử làm nhiều loại ghế xích đu. Hãy làm thấp vừa phải để trẻ nhỏ có thể tự ngồi lên chơi được. Trẻ khiếm thị có thể tìm và chơi với các đồ chơi nếu chúng được sơn các màu sơn sáng. Trẻ mù sẽ có thể tìm theo cách riêng của mình nếu lối đi có gờ hoặc vài chỗ chơi có cỏ, vài chỗ khác thì không có. Trẻ thích tạo ra âm thanh bằng cách đánh hoặc vỗ lên các đồ vật. Trẻ mù đặc biệt thích loại trò chơi này. Những gợi ý về sân chơi. Lôi cuốn càng nhiều người trong cộng đồng tham gia vào việc xây dựng và bảo vệ sân chơi càng tốt. Sân chơi phải sạch và được sửa chữa tu bổ thường xuyên. Điều này đòi hỏi phải có kế hoạch và có tổ chức. Tạo sân chơi đơn giản và xây dựng bằng những vật liệu rẻ tiền có sẵn trong địa phương. Bằng cách này, mọi người có thể sao chép những ý tưởng và làm sân chơi nhỏ cho trẻ ngay tại nhà của họ. Hãy sử dụng loại gỗ tốt không bị mục nhanh, làm những cây cọc cắm xuống đất. Sơn vào những phần cọc chôn xuống dưới đất bằng dầu máy, hắc yến hoặc những chất phòng chống côn trùng hoặc nấm tóc. Treo ghế xích đu bằng dây thừng hoặc xích sắt. Dây thừng rẻ hơn nhưng có thể nhanh bị mục hoặc đứt. Dây thừng ni lông hoặc chất dẻo sẽ không bị mục trong nước mưa, nhưng lại dễ bị giòn và yếu trong ánh nắng mặt trời. Kiểm tra thường xuyên mức độ chắc chắn của những cây cọc và các sợi dây bằng cách để nhiều người khỏe mạnh cùng kéo một lúc. Thay thế dây thừng khi chúng bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng mục. Đảm bảo chắc chắn rằng sân chơi dành cho mọi trẻ em được thiết kế, xây dựng và duy trì bảo dưỡng. Nhiều công việc có thể cho trẻ em cùng làm với sự hướng dẫn của người lớn. Chương 14. Sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học. Trong một số cộng đồng, có những nơi chăm sóc trẻ nhỏ khi bố mẹ chúng đi làm. Đó là trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, vân vân. Trẻ mù hoặc nhìn kém có thể đến trường mầm non với những trẻ sáng mắt. Khi con bạn đủ tuổi, bé cần được đến trường giống như mọi trẻ em cùng độ tuổi. Để cho việc tới trường của trẻ vui vẻ và thành công, bạn có thể giúp con bạn chuẩn bị đi học, giúp giáo viên và trường học chuẩn bị tâm thế tiếp nhận con bạn, giúp con bạn chuẩn bị tâm thế đi học, học cách chơi cùng với các nhóm trẻ. Ở trường học, con bạn sẽ chơi với rất nhiều trẻ khác. Trước khi trẻ đi học một thời gian khá lâu, bạn nên giúp con chuẩn bị bằng cách động viên trẻ chơi với những trẻ khác và giúp trẻ khác biết chơi với con bạn. Nếu con bạn đã có kinh nghiệm chơi với những bạn khác trước khi đi học, thì khi đến trường, bé sẽ cảm thấy làm quen với những bạn mới dễ dàng hơn. Dạy trẻ khái niệm về trường học. Nếu con bạn không có nhiều thời gian chơi với những trẻ lớn tuổi khác, trẻ có thể không hiểu điều gì sẽ xảy ra ở trường, vì nghe những câu chuyện về nhà trường là cách mà nhiều trẻ tìm hiểu về nó. Trẻ mù hoặc nhìn kém có thể hoảng sợ khi phải rời khỏi gia đình trong vài giờ. Hãy giúp trẻ hiểu về nhà trường. Nói cho trẻ một số hoạt động thú vị ở trường. Nhưng con không biết ai ở đó cả, con phải ở đó một mình. Con sẽ làm quen với nhiều bạn mới, con được nghe kể chuyện và có nhiều trò chơi vui lắm. Yêu cầu trẻ lớn tuổi hơn chơi trò đóng vai cô giáo với con bạn. Bây giờ chị là cô giáo, đây là chữ O. Giới thiệu cho trẻ về ngôi trường. Trẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn vào ngày đầu tiên đến trường nếu trẻ được đưa đến trường trước đó và trẻ đã biết cách đi xung quanh nơi đó một mình. Thử đưa trẻ đến gặp giáo viên khi ở lớp không có trẻ khác. Cho trẻ biết mọi thứ có trong lớp học như bàn, ghế, cửa sổ, cửa ra vào. Con sẽ ngồi lên ghế này, Loan ạ. Em hãy thử đi từ chỗ ngồi ra cửa. Giúp nhà trường sẵn sàng tiếp nhận con bạn. Giúp giáo viên hiểu được con bạn. Giáo viên chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ mù hoặc nhìn kém, có thể không dám đảm bảo về cách dạy con bạn. Bạn hiểu con mình nhiều hơn bất kỳ ai khác và có nhiều điều bạn có thể chia sẻ với giáo viên. Đây là vài điều bạn nên nói cho giáo viên biết. Nói cho giáo viên về các kỹ năng và khả năng của trẻ. Nói cho giáo viên biết cách giúp trẻ đi lại xung quanh trường, lớp. Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, giải thích cho giáo viên biết trẻ có thể nhìn thấy gì và cách trẻ sử dụng thị giác của mình. Nhắc giáo viên rằng trẻ không thể nhìn thấy được cử chỉ điệu bộ và tình cảm biểu lộ trên mặt của người khác, do đó cần chỉ dẫn trẻ thông qua lời nói. Thảo luận về những khó khăn mà trẻ gặp phải. Chia sẻ thông tin về sự mù lòa và những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển tình cảm của trẻ như thế nào. Gặp giáo viên hàng tháng để biết rằng bạn có thể hỗ trợ gì cho giáo viên trong việc giải quyết các vấn đề gặp phải khi dạy học trẻ. Tôi hơi lo lắng vì tôi chưa bao giờ dạy học sinh mù cả, chị Hà ạ. Liên là đứa trẻ thông minh, tôi tin là cháu sẽ học tốt trong lớp cô. Tôi có thể nói cho cô biết những cách mà tôi đã dạy cháu khi ở nhà. Chương 13. Phần các thành viên trong cộng đồng có thể giúp đỡ thế nào? Bắt đầu từ trang 126. Có những gợi ý cho giáo viên có thể thấy những điều hữu ích. nhất là khi bạn muốn chia sẻ một số ý tưởng để giúp mọi trẻ em hiểu thêm về sự mù lòa và cách đưa trẻ khiếm thị cùng tham gia vào những trò chơi của trẻ bình thường. Chuẩn bị lớp học cho trẻ. Nói chuyện với giáo viên về phòng học và xem có cách nào đơn giản để làm cho phòng học an toàn và thích hợp hơn đối với con bạn không? Bạn có thể muốn giải thích rằng trẻ mù có thể bị vấp vào các đồ vật trong lớp và đề nghị giúp trẻ bằng những cách như luôn mở hoặc đóng cửa hoàn toàn, luôn đóng kính hoặc mở áp sát tường. Giải thích tầm quan trọng của việc giữ nguyên vị trí các đồ vật để trẻ có thể tự tin đi lại trong lớp. Quyết định xem nếu để trẻ ngồi bàn đầu gần giáo viên thì có tốt hơn không. Nếu trẻ có thể nhìn thấy chữ trong bảng chữ cái A, B, C, chữ in, giáo viên nên viết những chữ đậm và lớn lên bảng đen và thường xuyên kiểm tra xem trẻ có thể đọc được không. Chuẩn bị cho trẻ học đọc và viết. Nếu con bạn có thể nhìn được một ít, cố gắng tìm mọi cách để giúp trẻ đọc được chữ in bằng cách đeo kính, dùng kính lúp, đọc những quyển sách chữ to, trong đó chữ được in to hơn bình thường để dễ đọc. Nếu con bạn gặp phải vấn đề trong việc đọc ở trường, bạn có thể nhờ ai đó đọc sách và các bài học một cách rõ ràng cho trẻ. Nhờ ai đó đọc sách vào băng ghi âm và sau đó trẻ có thể nghe lại. Xem xét việc dạy chữ Braille cho trẻ. Xem trang 139. Đây có thể là sự lựa chọn tốt nhất nếu khả năng nhìn của trẻ ngày càng trở nên tệ hơn. Học cách đọc và viết chữ nổi Braille. Nếu con bạn không thể đọc được chữ hoặc bé bị mù, giáo viên được đào tạo chuyên biệt có thể dạy trẻ cách đọc và viết bằng cách sử dụng hệ thống chữ nổi Braille. Chữ nổi Braille có vẻ khó chỉ vì nó mới mẻ đối với bạn thôi. Hầu hết mọi trẻ em và người lớn đều có thể học chữ nổi Braille một cách dễ dàng. Có những trường học, lớp học đặc biệt cho trẻ mù, ở đó có giáo viên dạy chữ Braille. Để đọc chữ nổi Braille, trẻ sờ những ngón tay lên những chấm nổi thể hiện thành chữ A, B, C. Những chấm này được sắp xếp lại với nhau để tạo thành từ, giống như thế này. Ba, mẹ. Để viết chữ Braille, trẻ dùng những dụng cụ khác nhau. Đây là những dụng cụ viết phổ biến nhất, một bảng viết và cái dùi đục lỗ. Trẻ dùng dùi đục lỗ vào một bảng có lỗ ngang dọc kẹp giấy cứng bằng cách ấn mạnh đầu dùi vào giấy cứng. Dùi tạo thành những chấm trên tờ giấy. Trẻ lấy giấy ra và lật tờ giấy lại, dùng các đầu ngón tay để đọc những chấm nổi ở mặt bên kia. Trẻ sẽ có thể học chữ Braille dễ hơn nếu trẻ có những ngón tay khỏe mạnh và dẻo dai. Để có thêm thông tin, xem trang 98. Trường học rất quan trọng với mọi trẻ em. Vì trẻ mù thường không có nhiều cơ hội như trẻ sáng mắt, nên nhà trường đóng vai trò rất quan trọng cho tương lai của trẻ. Trẻ mù có thể đến trường và học được rất nhiều, bao gồm những kỹ năng mà chúng cần để kiếm sống sau này. Ở vài nơi, trẻ mù có thể đến những ngôi trường đặc biệt dành cho người mù. Một số trường học ở địa phương có thể cũng có những chương trình đặc biệt cho chúng. Có thêm một số trợ giúp, trẻ mù có thể học tốt trong lớp bình thường với những trẻ sáng mắt. Điều gì khiến bé Liên đi học? Nếu bé không viết được như những trẻ khác, thì sau này nó làm được cái gì chứ? Ồ, không phải như thế đâu. Ở làng người em họ của tôi thấy cô gái mù tên là Mai, biết chữ nổi, biết dùng bàn tính và sử dụng kiến thức đó để tự mở cửa hàng. Chính Mai là người giúp hội phụ nữ ở đó việc kế toán của họ. Chỉ sau khi gửi con đến trường, tôi mới phát hiện nó còn nhìn thấy chút ít. Thầy cô cho nó kính lúp và dạy nó đọc sách. Bây giờ nó đọc báo giúp bà con trong làng và điền vào một số đơn từ cho chúng tôi nữa. Trước khi chúng ta qua đời, trách nhiệm của chúng ta là bảo đảm cho con cái tự lập. Giáo dục sẽ cho chúng cơ hội đó.